Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trường Oanh,
Phước Hải
và Quốc Đông.
Chương 22. Những phiên tòa khác nhau.
Những bước đau đớn bắt đầu từ con đường nhỏ đá lởm chởm, dẫn từ cái công viên nhỏ nơi Giê-xu bị bắt tới Si-rôn, rồi từ đó qua một con đường khác để vào thành, và ngay lập tức những cười nhạo và những hành hạ bắt đầu. Giê-xu bị trói ở cổ tay và vòng quanh thắt lưng, tựa như người là một tên điên nguy hiểm. Các đầu dây được giao cho các tên hung hăng, sai men thù ghét, kéo lôi từ bên nọ qua bên kia như một miếng giả sắt bỏ mặc cho sự dữ của một bầy chó. Nhưng nếu những kẻ hành động như vậy là những con chó thì còn có thể tha thứ. Nhưng đây là những con người, dù chúng chỉ là người ở vẻ bề ngoài. Để làm cho người đau đớn hơn, chúng nghĩ tới cách trói bằng hai dây đối nhau, một dây chỉ trói các cổ tay, chà sát và cứa vào cổ tay, còn dây kia trói quanh thắt lưng, ép chặt khuỷu tay vào ngực, cứa và tì vào bụng trên để hành hạ gan và thận, nơi chúng đã thắt những cái nút lớn. Thỉnh thoảng, tên giữ đầu dây lại dùng nó để quất và nói:
"Ê, đi! Chạy nước kiệu đi, con lừa!"
Và hắn thêm vào những cú đá đập vào phía sau đầu gối, làm cho kẻ bị hành hạ lảo đảo. Người không ngã chỉ vì có những sợi dây giữ lại, nhưng rồi điều đó cũng không tránh được. Vì bị kéo về bên phải bởi kẻ giữ dây trói tay, và về bên trái bởi kẻ giữ dây trói thắt lưng, Giê-xu đi vập vào tường, vào gốc cây. Khi đi qua cái cầu trên suối Citron, người bị một cú đá mạnh nên té vập mặt vào thành cầu, miệng bị bầm tím và chảy máu. Người giơ bàn tay bị trói để lau máu đọng trên râu và không nói gì. Đúng là một con chiên, nó không cắn kẻ hành quyết nó. Tới đây, người ta chạy xuống bờ suối để lượm đá và sỏi, và từ bên dưới một trận mưa đá rơi xuống cái đích dễ đạt. Trên cây cầu nhỏ và không được vững chắc, bước đi bị chậm lại vì người ta chen trúc, người nọ vướng chân người kia. Những cục đá rơi trúng Giê-xu trên đầu, trên vai, nhưng không phải chỉ rơi trúng Giê-xu mà trúng cả những kẻ hộ tống người. Họ phản ứng bằng cách chính họ cũng luyện đá và quăng gậy. Tất cả đều được dùng để lại đánh vào đầu, vào cổ Giê-xu. Nhưng rồi ra khỏi cầu, và bây giờ con đường hẹp ném bóng của nó vào sự hỗn độn, vì mặt trăng đã bắt đầu xuống và không soi được cho con đường nhỏ ngoằn ngoèo này. Và trong đám hỗn độn, nhiều bó đuốc đã bị tắt. Nhưng sự thù ghét đã thế chỗ cho ánh sáng để nhìn thấy đấng tự tạo, đáng thương, mà khổ người cao lớn cũng làm cho sự hành hạ được dễ dàng. Người cao hơn tất cả mọi người nên dễ dàng bị đập bị kéo tóc, nhiều khi đầu bị kéo giật về phía sau cách tàn bạo. Chúng quăng những nắm rác rến dơ bẩn trên đầu người, chúng cả vào mắt và miệng, làm người đau đớn và buồn nôn. Người ta bắt đầu băng qua khu Opel, một vùng mà người ta đã vung vẩy biết bao ơn lành và âu yếm. Đám đông hô hoán để đánh thức những người đang ngủ chạy ra cửa coi. Nếu các bà phát ra những tiếng kêu đau đớn và sự sợ hãi chạy trốn khi thấy cảnh tượng này, thì các ông, mà chính các ông là những kẻ nhận được của người sự chữa lành, sự cứu trợ, tình bạn hữu, các ông chỉ cúi đầu dẫn dân, vô tư lự, hay hơn nữa thay đổi từ tò mò tới oán ghét, tới nhạo cười, tới những điệu bộ dọa nạt, hoặc đi theo đám đông để hành hạ người. Satan đã vào cuộc. Một ông chồng muốn theo người để xúc phạm đến người, nhưng vợ ông nắm tay ông và nói:
"Đồ hèn, mày còn sống được là nhờ người, thứ đàn ông ghê tởm đầy thối tha. Mày hãy nhớ điều đó."
Nhưng người đàn bà bị ông chồng đánh bại. Ông ta đập bà vợ như thú vật, quăng bà té nằm trên đất, rồi ông chạy theo vị tử đạo và quăng một cục đá trúng đầu người. Một bà khác, đã khá già, tìm cách cản đường con trai bà, vì ông ta chạy với khuôn mặt linh cẩu, tay cầm gậy để đánh người. Bà này cũng la:
"Quân sát nhân của vị cứu tinh mày, mày sẽ không được làm vậy, bao lâu tao còn sống?"
Nhưng khốn thay, con trai bà đá một cú mạnh vào háng bà té nhào, miệng kêu:
"Quân giết chúa và giết mẹ vì cái bụng mà mày xé rách lần thứ hai, vì đấng Messiah mà mày đánh, mày bị nguyền rủa."
Càng tới gần thành, sự tàn bạo càng gia tăng. Trước khi tới những bức tường mà các cửa đã mở sẵn và lính Roma khí giới để dưới chân, quan sát để biết sự xôn xao từ đâu tới và nó tiến triển thế nào, sẵn sàng can thiệp nó nếu nó đụng tới uy thế của Roma. Gioan đi cùng Phêrô, tôi đón họ tới đây bởi con đường tắt để băng qua Citron ở phía bên trên cái cầu, và họ đi đằng trước đám đông, vì trong đám đông thì đông người khó bước. Họ đang ở trong cái bóng nghiêng của một lối vào gần công viên nhỏ trước tường thành. Họ trùm áo khoác trên đầu để che mặt. Nhưng khi Giê-xu tới nơi, Gioan tuột nón áo khoác ra để lộ khuôn mặt tái xanh và bối rối của ông trước ánh trăng còn soi sáng chỗ này. Trước khi nó biến mất sau ngọn đồi ở phía bên kia tường thành, mà tôi nghe các cảnh vệ đã bắt Giê-xu gọi tên là Tô-phát. Phê-rô không dám để lộ mặt, nhưng ông bước ra để được nhìn thấy. Giê-xu nhìn họ, người có một nụ cười vô cùng nhân từ. Phê-rô quay lưng và trở về xó tối của ông, lấy tay che mắt, cúi gù và đi. Ông đã là một cái dẻ rách con người. Gioan can đảm đứng lại chỗ của ông và chỉ lại với Phêrô sau khi lũ đông hò hét đã đi qua. Ông cầm khuỷu tay Phêrô và dắt đi như đứa con trai hướng dẫn người cha mù lòa của nó. Cả hai đi vào thành, theo sau đám đông náo nhiệt. Tôi nghe những tiếng kêu ngạc nhiên, chế giễu, đau đớn của các lính Roma. Một tên quyền rủa những kẻ đã đề cao người, vì đây chỉ là một con rùa cù ngu ngốc. Một tên khác cười nhạo người Do Thái chỉ có khả năng bắt một người đàn bà ngu si yếu đuối. Một tên nữa lại thương hại cho nạn nhân.
Ông ta luôn luôn đầy nhân từ.
Một người nữa nói:
Tôi muốn người ta giết tôi còn hơn là phải thấy ông ta ở trong tay chúng. Đó là một vĩ nhân. Trên thế giới này, tôi chỉ sùng bái hai thứ: ông ta và Roma.
Tên lính có cấp bậc cao nhất kêu lên:
Lạy Jupiter, Tôi không muốn phiền hà. Tôi đi kiếm viên sĩ quan giữ kỳ hiệu, để ông ta trình bày với các vị có thẩm quyền. Tôi không muốn người ta gửi tôi đi đánh nhau ở bên Đức. Những tên hy bá này thất đức không ngửi được. Chúng là những rắn độc phiền phức. Nhưng đời sống ở đây bảo đảm, và tôi sắp hết nhiệm kỳ, và tôi có một con gái nhỏ ở Pompeii.
Tôi bỏ phần còn lại để theo Giê-xu. Người đi theo con đường đã tới chỗ khúc quanh để đi lên đền thờ. Nhưng tôi thấy và hiểu rằng đây là nhà Anna, nơi chúng muốn dẫn người tới. Đây không phải khu vực phức tạp của đền thờ là khu chiếm hết đồi Sion. Đây là vùng giáp giới, sát gần những bức tường giới hạn thành thánh. Từ đây trải ra những dãy hành lang và những sân băng qua sườn đồi, dẫn tới hàng tường bao quanh khu đền thờ chính thức, tức là nơi các người Israel thi hành nhiều nghi lễ thờ phượng khác nhau. Một cái cổng sắt lớn mở qua bức tường. Các tên linh cẩu tự nguyện chạy tới đó và gõ rất mạnh. Khi cổng vừa hé mở, chúng nhảy vọt vào bên trong, hầu như chồng chất lên nhau, giày xéo cả lên người đầy tớ đã ra mở cổng, và chúng mở ra hết cỡ để đám đông gầm thét có thể đi qua cùng với người bị bắt ở giữa. Khi đã vào trong, chúng đóng cửa và chặn lại, có lẽ vì sợ Roma hay các người về phe với vị Nazareth. Các người về phe với người, họ ở đâu? Chúng đi qua một đại lộ ở lối vào, rồi băng qua một cái sân mênh mông, một hành lang, rồi một hành lang khác và một sân khác nữa. Rồi chúng lôi Giê-xu bước lên ba cái bậc và lôi người hầu như phải chạy qua các cổng vòng cung ở sân để đi mau hơn tới một phòng sang trọng, nơi có một ông già trong y phục thầy cả.
Nguyện Thiên Chúa an ủi ngài, Anna.
Tên có vẻ như một ông sĩ quan nói, nếu ta có thể gọi tên vô lại điều khiển bọn cướp là một sĩ quan.
Đây là một tội phạm. Tôi ký thác nó cho sự thánh thiện của ngài, để Israel được tẩy sạch đều lỗi.
Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho mày, vì sự sáng suốt và đức tin của mày.
Sự sáng suốt tuyệt đẹp, chỉ còn một lời của Giê-xu là chúng té nạp ở Gethsemane.
Mi là ai?
Giê-xu Nazareth là thầy, là đấng Kitô. Ông biết tôi mà, tôi đâu có hành động trong bóng tối.
Trong bóng tối? Không, nhưng mi đã làm cho đám đông lạc đường bởi những giáo lý tối tăm. Đền thờ có quyền và có bổn phận phải bảo vệ linh hồn của các con cái Abraham.
Linh hồn? Ôi thầy cả của Israel, ông có thể nói được rằng ông đã chịu cực cho linh hồn của một người bé nhất hay lớn nhất nào của dân này hay không?
Vậy mi đã làm gì để có thể nói được là chịu cực?
Tôi đã làm gì hả? Tại sao ông hỏi tôi? Toàn thể Israel nói về những điều đó, từ thành thánh tới các thôn xóm nghèo nàn. Chính những hòn đá cũng nói về những việc tôi đã làm. Tôi đã cho người mù được thấy, thấy về con mắt và về linh hồn. Tôi đã mở tai cho kẻ điếc nghe, nghe tiếng ở trên trái đất và ở trên trời. Tôi đã cho người què và người bất toại được đi, để chúng bắt đầu bước về với Thiên Chúa bằng thân xác, rồi tiến lên tới linh hồn. Tôi đã thanh tẩy cho người cùi, bệnh cùi mà luật Mô-xê đã báo hiệu, và bệnh cùi làm cho người ta trở nên hôi thối trước mặt Thiên Chúa, tức là tội lỗi. Tôi đã cho người chết sống lại, và tôi đã không nói rằng việc trả lại sự sống cho một thân xác là lớn lao, nhưng sự lớn lao chính là cứu chuộc một tội nhân. Tôi đã nói như vậy. Tôi đã cứu giúp những người nghèo, giảng dạy quy luật thánh về tình yêu tha nhân cho những người hy bá giàu có và tham lam. Và trong khi vẫn sống nghèo, mặc dầu cái suối vàng nó chảy về với tôi qua các bàn tay, tôi đã lau khô nhiều nước mắt hơn tất cả các ông, các sở hữu chủ của mọi giàu sang. Sau cùng tôi đã ban phát một sự giàu sang không có tên, là sự hiểu biết lề luật và hiểu biết Thiên Chúa. Và sự xác thực rằng, trước con mắt trí thánh của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều bình đẳng, trong nước mắt cũng như trong tội ác, khi nó bị đổ ra hay được hoàn thành bởi vị thủ hiến cũng như vị giáo chủ, hoặc bởi người ăn mày cũng như bởi người hủi chết trên đường. Đó là những điều tôi đã làm, không có gì hơn.
Mi có biết rằng Mi đã bị tự kết án chính mình không? Mi đã nói rằng những người cùi bị hôi thối trước mặt Thiên Chúa không được báo hiệu bởi Môi-se. Mi chửi Môi-se và nói ám chỉ rằng có những chỗ khuyết trong luật của ông.
Không phải của ông ta mà là của Thiên Chúa. Chính là vậy, còn hơn là bệnh cùi của thân xác, một sự bất hạnh có cùng. Tôi công bố một bất hạnh trầm trọng hơn, đó là tội lỗi, một bất hạnh đời đời của linh hồn.
Mi dám nói rằng Mi có thể tha tội. Mi làm thế nào?
Nếu chỉ với một tí nước rửa và sự sát tế của một con dê mà cho phép tin được rằng người ta được hủy bỏ điều lỗi, chuộc được tội và nên trong sạch, làm sao điều đó lại không thể được với nước mắt, với máu và ý muốn của tôi?
Nhưng Mi không chết, vậy máu Mi ở đâu?
Tôi chưa chết, nhưng tôi sẽ chết, vì điều đó đã được viết ở trên trời, từ khi chưa có thành Sion, chưa có Môsê, chưa có Jacob, chưa có Abraham, khi vua của sự ác chưa cắn vào con tim loài người để đầu độc nó và con cái nó. Điều đó đã được viết ở dưới đất, trong sách của các tiên tri. Điều đó đã được ghi trong các con tim, trong tim của ông, trong tim Caipha, trong tim các đại pháp đỉnh viên là những kẻ không tha thứ cho tôi. Không, những quả tim này không cho phép tôi được nhân từ. Tôi đã tha thứ, tôi thực hiện điều đó trước trong máu tôi, bây giờ tôi làm chọn sự tha thứ này trong bể tắm của máu tôi.
Mi nói rằng, chúng ta tham vọng và không biết đến quy luật của tình yêu.
Chứ không đúng sao? Tại sao các ông giết tôi? Tại sao các ông sợ tôi chốt phế các ông? Ôi đừng sợ, nước tôi không ở trên thế gian này đâu. Tôi để cho các ông làm chủ mọi quyền hành. Đấng vĩnh cửu biết khi nào phải nói tiếng đủ rồi để làm cho các ông té xuống vì sét đánh.
Giống như Doret, ha?
Ông ta chết vì phẫn uất, chứ không phải vì sét của trời. Thiên Chúa đợi ông ta ở bên kia thế giới để giáng sét xuống ông ta.
Và Mi lặp lại điều đó với ta. Bà con của ông ta, Mi dám không?
Tôi là sự thật không bao giờ hèn nhát.
Kiêu căng và điên.
Không, chân thành, ông kết án tôi là xúc phạm đến các ông. Nhưng tất cả các ông chẳng thù ghét nhau sao? Các ông thù ghét nhau, bây giờ vì sự thù ghét đối với tôi mà các ông đoàn kết, nhưng ngày mai, sau khi các ông đã giết tôi, sự thù ghét lại trở về giữa các ông và còn hung dữ hơn. Và các ông sẽ sống với con linh cẩu này trên lưng và với con rắn độc trong quả tim. Tôi đã rao giảng tình yêu vì thương nhân loại. Tôi đã rao giảng là không được tham lam và phải có tình yêu. Ông kết án tôi về điều gì?
Vì đã mang tới một giáo thuyết mới.
Ôi thầy cả ơi, Israel tràn đầy những giáo thuyết mới. Phái khổ hạnh có thuyết của họ, phái sa đốc có thuyết của họ, các pha-ri-sêu có thuyết của họ, mỗi người có giáo thuyết bí mật của họ, mà người thì gọi là sự hưởng thụ, người thì là vàng, người khác thì là chức quyền. Mỗi người có ngẫu tượng của họ, trừ tôi. Tôi lấy lại lề luật đã bị trà đạp của cha tôi, của Thiên Chúa Hằng Hữu. Tôi đã đến chỉ để nói về 10 đề nghị của thập giới. Tôi khô phổi để làm cho nó đi vào trong các con tim không còn biết đến nó nữa.
Kinh khủng, phạm thượng. Chính với ta, thầy cả, mà Mi nói điều đó. Israel không có đền thờ sao? Chúng ta là những người đang lưu đày ở Babylon sao? Trả lời đi.
Các ông chính là vậy mà còn tệ hơn nữa. Có một đền thờ, đúng, có một lâu đài, nhưng Thiên Chúa không ở đó. Người đã chạy trốn trước những điều ghê tởm ở trong nhà người. Nhưng tại sao hỏi tôi nhiều vậy? Vì cái chết của tôi đã được quyết định.
Chúng ta không phải là những kẻ sát nhân. Chúng ta giết nếu chúng ta có quyền đó. vì một lỗi có chứng cớ. Nhưng ta muốn cứu mi. Các môn đệ của mi ở đâu? Nếu mi nộp họ cho ta sẽ để mi được tự do. Hãy nói tên của tất cả những người đó, và hơn nữa, những tên bí mật cũng như những tên đã bị biết. Hãy nói, Nicodemo có thuộc về mi, và cả Giuse nữa, và Eliasa, và Gamaliel, và... Nhưng về ông này thì ta biết, vô ích. Hãy nói, mi biết, ta có thể cứu mi hay giết mi. Ta rất mặn.
Ông là bùn, tôi để cho bùn làm cái nghề gián điệp, tôi là ánh sáng.
Một tên cảnh vệ thoi người một cú.
Tôi là ánh sáng và sự thật. Tôi nói trắng ra với mọi người. Tôi đã giảng dạy trong các giáo đường và trong đền thờ, nơi các người Do Thái tụ họp. Tôi không nói gì trong nơi kín đáo. Tôi nhắc lại, tại sao lại hỏi vặn tôi? Hãy hỏi những người đã nghe tôi nói, họ biết hết.
Một tên cảnh vệ khác cho người một bạt tai và gầm lên.
Mày nói với vị đại thượng tế như vậy hả?
Tôi nói với Anna, vị giáo trưởng là Caipha mà, và tôi nói cách trọng kính đối với người già. Nhưng nếu anh thấy là tôi nói sai, hãy chỉ chỗ sai cho tôi, nếu không tại sao anh đánh tôi?
Hãy để hắn làm, ta đi tìm Caipha. Các ngươi hãy giữ hắn ở đây cho đến khi ta quyết định cách khác, và đừng cho hắn nói với ai.
Anna đi ra. Giê-xu không nói. Không, người không nói, kể cả với Gioan đã dám thập thò trước cửa, đương đầu với cả bọn cảnh binh. Nhưng Giê-xu dù không nói, phải ra cho ông một mệnh lệnh. Và Gioan, sau cái nhìn đau đớn, ra khỏi đó, và tôi không nhìn thấy Gioan nữa. Giê-xu ở lại một mình giữa đám vệ tinh, những cú quất dây, khạc đờm, nguyền rủa, đá chân, giật tóc, đó là những cái còn lại với người, cho tới lúc một thầy tớ vào và nói giải tù nhân đến nhà Caipha. Giê-xu luôn luôn bị trói và bị nhược đãi, lại đi ra giữa những cửa vòm cung, lộ trình cho tới một lối vào, rồi băng qua một cái sân nơi có một đám rất đông người đang sưởi bên lửa. Vì đêm lạnh và có gió trong những giờ đầu tiên của ngày thứ sáu, cũng có Phêrô và Gioan trà trộn trong đám đông thù hận. Họ phải can đảm lắm để ở lại đây. Giê-xu nhìn họ và người có bóng một nụ cười trên khuôn miệng sưng phù vì những cú đấm. Một quãng đường dài đi qua các hành lang, các đại phòng, các sân, các trái. Nhưng thật lạ lùng, các căn nhà của những người thuộc về đền thờ. Đám đông không được vào trong thành lũy của vị giáo chủ. Họ bị đẩy ra trong đại phòng của nhà Anna. Giê-xu đi một mình giữa các cảnh vệ và các thầy cả. Người vào một phòng mênh mông, phòng này tự như đã bị mất cái dạng chủ nhật của nó. Vì có rất nhiều ghế kê ở ba phía thành, hình móng ngựa, để lại ở giữa một khoảng trống. Trước chỗ này có ba cái ghế bành, kê trên một cái bục. Lúc Giê-xu sắp sửa bước vào phòng, Rabbi Ramanaen lại gần người. Các lính gác quất vào tù nhân để người nhường lối đi cho vị Rabbi của Israel. Nhưng ông này cứng ra như một bức tượng, điều bộ oai phong, đi chậm lại. Môi hơi nhúc nhích, không nhìn ai cả, và hỏi:
Ông là ai? Hãy nói cho tôi biết.
Giê-xu nói êm nhẹ:
Hãy đọc các tiên tri và ông sẽ có câu trả lời. Dấu hiệu đầu tiên đã có nơi họ, những dấu hiệu khác sắp xảy ra.
Ramanaen ôm gọn áo khoác và đi vào. Giê-xu vào theo ông ta, trong khi Ramanaen tới ngồi trên một cái ghế. Người ta kéo Giê-xu vào giữa phòng, ngay trước mặt vị giáo chủ. Một khuôn mặt ác phạm thật sự. Người ta chờ cho hết các nhân viên của Đại Pháp Đình tới, rồi phiên tòa bắt đầu. Nhưng Caipha thấy hai ba ghế còn trống, ông hỏi:
Eleazar đâu? Gioan đâu?
Một luật sĩ trẻ, tôi chắc vậy, đứng dậy, cúi mình và nói:
Họ từ chối tới, đây là bản viết.
Hãy lưu bản và viết lại, họ sẽ phải trả lời về sự vắng mặt của họ. Các phần tử thánh của đại hội đồng nói gì về người này?
Tôi xin nói, tại nhà tôi, y đã vi phạm ngày Sa-bát. Có Chúa làm chứng cho tôi là tôi không nói dối. Ismael Ben Fabi không bao giờ nói dối.
Có đúng không, bị cáo?
Giê-xu nến thần.
Tôi thấy hắn sống với một gái giang hồ nổi tiếng bằng cách xưng mình là tiên tri. Hắn đã biến cái hang thú của hắn thành nhà điếm và chứa đầy phụ nữ ngoại giáo. Cùng với tôi có Sa-đốc, Colesse Bona và Nahum, người lãnh chuyển di sản cho Anna. Tôi có nói sự thật không, Sa-đốc và Colesse Bona? Hãy đính chính cho tôi nếu tôi đáng.
Đúng vậy, đúng vậy.
Mi nói sao?
Giê-xu nín thinh.
Hắn không bỏ qua một cơ hội nào để chế giễu chúng ta và làm cho chúng ta bị chế giễu. Đám dân không yêu chúng ta nữa là tại hắn.
Mi có nghe không? Mi đã tục hóa các phần tử thánh.
Giê-xu nín thinh.
Tên này bị quỷ nhập. Hắn từ Ai Cập về, hắn làm trò yêu thuật.
Làm sao ông chứng minh điều đó?
Trên đức tin của tôi và trên các bản lề luật.
Đó là điều buộc tội trầm trọng. Mi hãy tự minh oan.
Giê-xu nín thinh.
Chức vụ của Mi bất hợp pháp. Mi biết đấy, tội này bị tử hình. Hãy nói đi.
Phiên tòa chúng ta xử đây là bất hợp pháp. Simon, hãy đứng dậy và chúng ta đi.
Gamaliel nói.
Nhưng Rabbi, ngài điên sao?
Tôi kính trọng lời luật, không được phép khởi tố như chúng ta làm, và tôi công khai kết án điều đó.
Và Rabbi Gamaliel đi ra, cứng như bức tượng, theo sau bởi một người chạc 35 tuổi, có vóc dáng giống như ông. Có một sự xôn xao mà Giuse và Nicodemo lợi dụng để nói binh vì tử đạo.
Gamaliel có lý. Giờ và nơi này là bất hợp pháp và các lời buộc tội thiếu tính cách xác thực. Ai có thể kết tội người này đã khinh rẻ lề luật cách tỏ tương? Tôi là bạn của ông ta và tôi thề rằng tôi luôn luôn thấy ông ta tôn trọng lề luật.
Nicodemo nói.
Tôi cũng vậy. Và để không phải ký vào một tội ác, tôi che phủ đầu tôi. Không phải vì người, mà vì chúng ta và tôi đi ra.
Giuse xuống khỏi chỗ của ông và sắp đi ra, nhưng Caipha la ó.
À, các ông nói vậy. Hãy cho các chứng nhân đã tuyên thệ vào và hãy nghe họ, rồi sau đó các ông hãy đi.
Có hai bộ mặt tù khổ sai đi vô với cái nhìn trốn tránh, nụ cười độc ác, điều bộ nham hiểm.
Nói đi.
Không hợp pháp để cùng nghe chúng.
Giuse la lên.
Tôi là thầy cả thượng phẩm. Tôi điều khiển, yêu cầu yên lặng.
Giuse đấm một cú trên bàn và nói.
Cầu cho lửa bởi trời đổ xuống bao phủ ông. Từ giờ này hãy biết rằng Giuse, nguyên lão nghị viên, là kẻ thù của đại pháp đình và là bạn của Đức Kitô. Và từ bước này, tôi đi nói với pháp quan rằng ở đây người ta giết người không nể gì Roma.
Và ông đi ra, xô mạnh mẽ một ông luật sĩ trẻ, gầy, muốn giữ ông lại. Nicodemo bình lặng hơn, đi ra, không nói một lời. Trong khi đi ra, ông đi qua trước mặt Giê-xu và nhìn người. Lại có sự ồn ào, người ta sợ Roma và nạn nhân đền tội lại là và luôn luôn là Giê-xu.
Tất cả những điều đó là tại Mi. Mi thấy không? Mi làm hư hỏng cả những người Do Thái tốt nhất. Mi làm đồi bại họ.
Giê-xu nín thinh.
Các chứng nhân hãy nói đi.
Caipha la lên.
Vâng, tên này đã dùng cái chúng tôi biết, cái này gọi thế nào?
Tên bốn chữ, có lẽ...
Kera Remy, bốn chữ viết tắt, không phát âm được của tên chúa. Y dài H-V-H.
Đó, ngài nói đúng. Hắn gọi hồn người chết. Hắn dạy phản loạn ngày sa bát và tục hóa bàn thờ. Chúng tôi thề, hắn nói hắn muốn phá đền thờ rồi xây lại trong ba ngày với sự trợ giúp của ma quỷ.
Không, hắn nói nó sẽ không được làm bởi tay loài người.
Cai Pha xuống khỏi ghế và lại gần Giê-xu. Ông ta nhỏ thó, phì nộm, xấu, trông như một con cóc vĩ đại ở bên cạnh một bông hoa. Vì Giê-xu, mặc dầu các vết thương, các vết bầm tím, dơ bẩn và không chảy trước, người vẫn còn rất đẹp và oai.
Mi không nói gì sao? Họ tố cáo mi biết bao điều. Ghê sợ. Hãy nói đi. Hãy nói để cắt đi khỏi mi cái xấu hổ này.
Nhưng Giê-xu nín thinh, người nhìn ông ta và nín thinh.
Vậy hãy trả lời cho ta. Ta là đại giáo trưởng, nhân danh Thiên Chúa hằng sống. Ta xin mi, hãy nói cho ta. Mi có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không?
Ông đã nói đúng, tôi là Đấng Kitô. Và các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu Chúa Cha toàn năng đến trên mây trời. Còn những điều khác, tại sao lại hỏi ta? Ta đã nói công khai trong 3 năm, ta không nói điều gì lén lút. Hãy hỏi những người đã nghe ta, họ sẽ nói cho ông về những điều ta đã nói và những việc ta đã làm.
Một trong những tên lính giữ người vả vào miệng người, làm cho máu lại chảy ra, và hắn nói,
ôi Satan, mi nói với vị đại thượng tế như vậy sao?
Giê-xu dịu dàng trả lời hắn, như đã trả lời cho tên lúc trước.
Nếu ta nói đúng, tại sao ngươi đánh ta? Nếu ta nói sai, tại sao ngươi không nói cho ta là ta sai ở chỗ nào? Ta nhắc lại, ta là Đức Kitô con Thiên Chúa. Ta không thể nói dối. Vị đại thượng tế đời đời chính là ta. Và một mình ta mang bố tử tế phục thực sự, trên đó đã ghi giáo lý và sự thật. Và ta sẽ trung thành với nó tới chết, nhục nhã trước mắt loài người, thánh trước mắt Thiên Chúa, cho tới sự phục sinh vinh hiển. Ta là đấng được sức giàu, là giáo trưởng và là vua. Ta sắp nắm vương quyền của ta, và với nó như với cái sàng, ta làm sạch sân lúa. Đền thờ của ta sẽ bị phá, và sẽ sống lại, mới, thánh, vì đền thờ này đã hư hỏng, và Thiên Chúa bỏ rơi nó cho số phận của nó.
Tên Phạm Thượng,
tất cả đều đồng thanh kêu.
Trong 3 ngày mi sẽ làm lại, điên và bị quỷ ám.
Không phải đền thờ này mà là đền thờ của ta sẽ dựng lên. Đền thờ của Thiên Chúa thật, sống động, thánh, 3 lần thánh.
Trục xuất nó.
Tất cả lại đồng thanh. Cai Pha cất giọng ồ ồ, xé chiếc áo vải chai với những cử chỉ sợ hãi có nghiên cứu trước, và ông nói,
chúng ta cần gì phải nghe những chứng cớ nào nữa? Nó đã phạm thượng. Chúng ta sẽ làm gì?
Tất cả đồng thanh.
Nó đáng chết!
Và với những cử chỉ phẫn nộ, đê hèn, chúng ra khỏi phòng, để mặc Giê-xu cho đám cảnh vệ và lũ dân đen đã làm chứng gian. Chúng vả người, thôi người, khạc nhổ vào người, bịt mắt người bằng một miếng vẽ, giật tóc người rất mạnh, đẩy người qua chỗ nọ chỗ kia, và tay bị trói. Người vọc vào bàn, vào ghế, vào tường, và chúng hỏi người,
hãy đoán xem ai đánh mì.
Nhiều lần chúng thèo chân người, cho người ngã dưới đất, và cười một cách thô bỉ để xem người, với những tay bị trói, phải khó khăn chừng nào để đứng dậy. Hàng giờ qua đi như vậy, các tên đau phủ cảm thấy mệt. Chúng nghĩ đến nghỉ ngơi một lát. Chúng đưa người tới một cái trái. Sau khi đã dẫn người qua nhiều sân giữa những tiếng cười nhạo của đám dân đen mà số lượng đã gia tăng ở bên trong thành lũy của tòa nhà giáo chủ. Giê-xu đi tới cái sân mà Phê-rô đang ở đó gần đống lửa. Người nhìn ông, nhưng Phê-rô trốn cái nhìn của người. Joanne không ở đó. Tôi không thấy ông. Tôi đoán có lẽ ông đi với Nicodemo. Rạng đông tiến lên với màu xám lạc. Một lệnh được ban ra dẫn tội nhân tới phòng hội đồng để có một phiên tòa hợp pháp hơn. Đó là lúc Phêrô chối lần thứ ba về việc quen biết Đức Kitô khi người đi qua đó với rất nhiều vết đau thương rồi. Trong ánh sáng xanh lạc của rạng đông, những vết bầm tím càng có vẻ dễ sợ hơn trên khuôn mặt khủng khiếp, đôi mắt sâu và lờ đờ. Một Giê-xu tối sầm vì đau thương của thế giới, một con gà trống ném tiếng gái chế giễu, chua chát và ranh mảnh của nó vào trong làn khí hơi rung rung của bình minh. Trong lúc yên lặng nặng nề này là lúc Giê-xu xuất hiện. Người ta nghe thấy giọng ồ ẹ của Phêrô.
Bà ơi, tôi thề với bà là tôi không biết người đó.
Một sự khẳng định sắc bén, chắc chắn mà tiếng gái của con gà trống nhỏ tiếp theo ngay như một câu trả lời chế giễu. Phêrô giật mình, quay trở lại để chạy trốn và thấy mình ở ngay trước mặt Giê-xu. Người nhìn ông với một tình yêu vô tận, với một sự đau đớn sâu xa và căng thẳng, tới nỗi nó làm bể trái tim tôi. Tựa như sau đó tôi phải thấy Giê-xu của tôi tan chảy ra và biến mất mãi mãi. Phêrô phát ra một tiếng nấc và đi ra, lảo đảo như người say. Ông trốn chạy theo sau hai người đầy tớ ra đường và biến mất trong con lộ còn canh tối, xanh sáng. Giê-xu được dẫn vào phòng và họ đồng loạt nhắc lại cho người câu hỏi xảo nguyệt.
Nhân danh Thiên Chúa thật, hãy nói cho chúng ta, mi có phải là Đức Kitô không?
Khi nhận được câu trả lời như trước, họ kết án tử hình cho người và ra lệnh dẫn người tới Phi-la-tô. Giê-xu được hộ tống bởi tất cả các kẻ thù của người, ngoại trừ Anna và Caipha. Người đi ra lại băng qua các sân của đền thờ, nơi mà biết bao lần người đã nói tung vẫy biết bao ơn phước và chữa lành. Người băng qua các thành lũy có nhiều lỗ châu mai, vào trong các đường của thành phố, bị lôi đi hơn là dẫn, xuống dốc vào trong thành phố đã đỏ hồng trong những báo hiệu đầu tiên của rạng đông. Tôi tin rằng với mục đích duy nhất là để hành hạ người lâu hơn, nên chúng dẫn người đi một tour dài lẩn quẩn trong thành Jerusalem, bằng cách chủ tâm đi qua khu chợ, trước các chuồng ngựa, các quán đầy người vì dịp lễ vừa qua, và cũng để cho các xác rén, rau cỏ thúi ở chợ, cũng như phân của chuồng ngựa trở nên tạc đạn cho đấng vô tội. Mặt người càng lúc càng có nhiều vết xanh và những vết rách rướm máu, bị bao phủ bởi nhiều thứ rác rến khác nhau đã được đổ xuống trên người. Mái tóc trở nên nặng và dính bết vì mồ hôi của máu, biến thành màu mờ đục, treo rối bời, lẫn lộn với rác và đồ chơ bẩn, xõa trước mắt vì nó bơ phờ và phủ xuống mặt. Những người ở chợ, kẻ mua và người bán, bỏ tất cả để chạy theo kẻ khổ sở, nhưng không phải vì tình yêu. Các con trai, coi chuồng ngựa và các đầy tớ của các quán kéo ra hết, biết lòi trước tiếng la gọi giữ thể lệ của các bà chủ. Những bà này, nói thật ra, cũng giống như hầu hết các bà khác. Nếu không biết phản đối những kẻ xúc phạm, thì ít nhất họ dẫn dưng với sự huyên náo, lùi xe, cằn nhằn vì phải một mình với biết bao khách phải phục vụ. Cái đám gầm thét cứ lớn dần từng phút một, tựa như một bệnh truyền nhiễm bất ngờ. Các tâm hồn, các diện mạo thay đổi tính chất, các linh hồn trở nên linh hồn tội nhân. Các diện mạo trở nên những mặt nạ hung tợn, những khuôn mặt xanh vì điên dại hay đỏ vì giận dữ. Các bàn tay trở nên những móng vuốt, các cửa miệng, các hình dạng và tiếng rú của chó rừng. Các con mắt trở nên trừng trừng như mắt người điên. Chỉ có một mình Giê-xu luôn luôn là chính người. Mặc dù bây giờ bị bao phủ bởi đủ thứ dơ bẩn và diện mạo thay đổi vì các vết bầm tím và sân phù. Ở nơi một cái cổng tò vò, con đường bị thu hẹp lại như cái vòng. Tất cả đều ứ lại và đi từ từ. Một tiếng kêu xé không khí.
Giê-xu!
Đó là Elia, người một đồng. Ông tìm cách mở đường bằng cách múa tròn một cây triều nặng. Già, lực lưỡng, đe dọa và khỏe, ông thành công hầu như tới được với thầy. Nhưng đám đông phải tránh đường vì bị tấn công bất ngờ, đã xiết lại hàng ngũ và sắp xếp để đẩy lui, chấn áp con người đã dám một mình tương đầu với cả một dân.
Thầy!
Ông kêu lên khi đám đông cuồn cuộn đã hút lấy ông và đẩy lui ông.
Hãy đi, mẹ thầy, thầy chúc lành cho con.
Đoàn người đi qua chỗ hẹp tựa như một dòng nước lại tìm thấy khoảng rộng sau khi đã chảy ra một ống cống. Nó chảy ào ào vào một đại lộ thênh thang ở bên trên lỗ lõm giữa hai quả đồi mà ở trên đỉnh là các lâu đài rực rỡ của các nhà giàu. Tôi lại nhìn thấy đền thờ ở trên đỉnh đồi của nó. Tôi hiểu rằng cái tua lòng vòng vô ích mà người ta đã bắt kẻ bị kết án làm là để cho người trở thành đối tượng cười nhạo của cả thành phố và cho phép mọi người được nguyền rủa người để số những kẻ phỉ báng người gia tăng ở mỗi bước. Cái vòng này sắp sửa khép lại vì nó sắp trở về điểm khởi hành. Từ một lâu đài, một người kỵ mã đi ra, phi nước đại. Chiếc áo mã giáp đỏ thắm trên nền trắng của con ngựa Ả Rập, với dáng vẻ oai vệ. Kiếm trầm vung lên, đâm chém loạn xà ngầu trên các đầu, các lưng, làm máu chảy. Quang cảnh tựa như một tổng thần xuất hiện. Ông vờm con ngựa cho nó hơi nhảy trầm lên để dùng móng nó làm khí giới bảo vệ cho con vật và chủ nó. Đó là cách tốt nhất để mở lối đi giữa đám đông. Vì cử động này, ông làm tuột bất chiếc khăn trùm đầu màu đỏ ánh vàng được giữ bằng một dải băng bằng vàng. Tôi nhận ra Manaen. Ông la:
"Tránh ra! Sao các người dám làm phiền sự nghỉ ngơi của ngài thủ hiến?"
Nhưng đó chỉ là sự giả vờ để biện minh cho hành động của ông và ý định của ông muốn tới gần Giê-xu.
"Người này, hãy để ta gặp ông ta. Tránh ra, nếu không ta gọi lính gác."
Mọi người, một trận mưa gươm, trận đá của vó ngựa và sự đe dọa của người kỵ mã liền dạt ra và Manaen tới được với nhóm của Giê-xu và các tên gác đền thờ canh giữ người.
"Tránh đường, thủ hiến quan trọng hơn chúng mày. Các tôi tớ ghê tởm, lui ra, ta muốn nói với người."
Và ông tới nơi được bằng cách dí gươm vào tên cai tù hung hăng nhất.
"Thầy,
cảm ơn nhưng đi đi, xin Thiên Chúa ủy lạo con."
Và với hết sức có thể của hai tay bị trói, người làm một cử chỉ chúc phúc. Đám đông hít gió từ xa, và khi họ thấy Manaen đã rút lui, họ báo thù vì đã bị đẩy ra bằng một trận mưa đá và đồ dơ bẩn trên kẻ bị kết án. Từ con lộ này, họ lên dốc, mặt trời đã tỏ, họ hướng về phía tháp Antonia và toàn khói đã hiện ra ở xa xa. Có tiếng kêu thất thanh xé trời của một phụ nữ.
"Ôi, vị cứu tinh của con, mạng con thay cho mạng thầy. Ôi, đấng hằng hữu."
Giê-xu quay đầu và người thấy trên một hành lang cao đầy hoa nở xung quanh một căn nhà đẹp. Jenny trôi ra ở giữa các đầy tớ nam nữ với bé Maria và Matthias ở chung quanh bà. Bà giơ tay lên trời, nhưng trời không nghe lời cầu nguyện bữa nay. Giê-xu giơ tay, vẽ một cử chỉ chúc lành và từ biệt.
Phải chết, tên phạm thượng, tên đồi bại, tên Satan và bạn của nó.
Và những cú hít sáo và mưa đá bay lên về phía sân thượng. Tôi không biết có ai bị thương không. Tôi nghe một tiếng kêu thất thanh và tôi thấy nhóm người phân tán rồi biến mất. Và ở đằng trước, trên sườn dốc, Jerusalem phơi bày các căn nhà của nó dưới mặt trời trống rỗng, bị sự thù ghét làm cho trống rỗng. Nó đẩy tất cả dân thành phố cùng với những người tới vào dịp lễ vượt qua ra ngoài để chống lại một Giê-xu không khí giới. Các lính Roma, tất cả một trung đội chạy ra khỏi đồn Antonia với những ngọn giáo chĩa vào đám dân đen. Chúng kêu la chạy tán loạn. Ở giữa đường còn lại một mình Giê-xu với các lính khác, các thủ lãnh, các thầy cả, các luật sĩ, các kỳ lão của dân.
Người này, cuộc phiến động này, các ông sẽ phải trả lời với Roma.
Viên bát binh đội trưởng nói với giọng kẻ cả.
Nó đáng chết, theo luật của chúng ta.
Vậy các ông đã xử tử bao giờ mà bầm tím máu me như vậy?
Người lớn tuổi nhất trong số các bát binh đội trưởng hỏi với vẻ mặt nghiêm khắc. Một người Roma đích thực, có một vết thẹo sâu trên má. Ông nói với vẻ khinh bỉ và ghê tởm, tự như nói với những tên tù khổ sai dơ bẩn.
Chúng tôi biết rằng chúng tôi không có quyền này. Chúng tôi là những bầy tôi trung thành của Roma.
Hãy nghe chúng này, Longino, trung thành, bầy tôi, các thứ xác thối. Tôi sẽ tặng cho các người những mũi tên của các xạ thủ của chúng tôi để làm phần thưởng.
Quá sang một cái chết như vậy. Đối với lưng các con lừa thì chỉ cần có roi.
Longino trả lời với giọng mỉa mai lạnh lùng. Các thủ lãnh, các thầy cả, các luật sĩ, các kỳ lão sùi bọt lên cái nọc độc của họ. Nhưng họ muốn đi tới đích, nên họ nín lặng nuốt hận, không tỏ ra là họ hiểu. Họ cúi mình trước hai ông xếp. Họ xin được dẫn Giê-xu tới Phi-la-tô để ông xét xử kẻ bị kết án với sự công bình rất nổi tiếng và thành thật của Roma.
Mày nghe chúng không? Chúng mình đã trở nên khôn ngoan hơn cả Minerva,
nữ thần bổn mạng của Roma.
Ở đây, thôi hãy cho. Ê, đi trước đi. Người ta không bao giờ biết chúng mày là những chó rừng và những đồ dơ dáy. Để chúng mày ở sau lưng là nguy hiểm. Đi trước đi.
Chúng tôi không thể.
Tại sao? Khi ai kết tội thì họ phải ở trước quan tòa với kẻ bị cáo. Đó là luật Roma.
Nhà của dân ngoại là dơ bẩn trước mặt chúng tôi. Và chúng tôi đã thanh tẩy để mừng lễ vượt qua.
Ôi, những kẻ khốn nạn. Chúng bị dơ vì đi vô. Vậy cái tội giết người này, một người Hy Bá duy nhất là người chứ không phải là chó sói, là loài bò sát như chúng mày, không làm cho chúng mày dơ bẩn sao? Được rồi, hãy đứng ngay tại chỗ này, không được bước thêm một bước. Nếu không, người ta sẽ sâu chúng mày vào ngọn giáo. 10 người ở xung quanh bị cáo, những người khác chấn giữ bọn hạ cấp này, chúng sông mùi móm rửa không sạch.
Giê-xu đi vào phòng xử án giữa 10 người lính cầm giáo. Họ làm thành một hình vuông ở chung quanh người. Hai người bắt binh đội trưởng đi trước. Giê-xu dừng lại ở một phòng rất rộng. Bên kia phòng này là một cái sân mà ta xem thấy thấp thoáng qua tấm màn mà gió làm cho di chuyển. Họ biến ra sau cái cửa này, rồi họ trở lại với vị thủ hiến. Ông mặc áo dài rất trắng, bên ngoài là áo khoác đỏ thắm. Có vẻ ông mặc như vậy khi ông chính thức là đại diện cho Roma. Ông bước vào cách thờ ơ với nụ cười nghi ngờ trên khuôn mặt cạo nhẵn. Ông sát bàn tay bằng những lá chanh và ngửi nó cách khoái chí. Ông đi về phía cái đồng hồ mặt trời rồi trở lại sau khi nhìn nó. Ông ném những hạt hương vào bình than hồng để ở chân một vị thần. Ông gọi đem nước, lá chanh tới và súc miệng. Ông nhìn đầu tóc chải chuốt, quăng lọn của ông trong một cây rương bằng kim loại rất sạch. Dường như ông đã quên kể bị cáo đang chờ sự ân thuận của ông để cho người ta giết. Ông làm cho cả đến cục đá cũng phải bật mình, vì phòng xử án hoàn toàn mở ở phía trước và cao hơn tiền đình 3 bậc thềm. Quay mặt ra thành phố, và tiền đình lại còn cao hơn đường phố 3 bậc nữa, nên các người Hy Bá nhìn rất rõ, và họ xôn xao, nhưng họ không dám làm loạn, vì họ sợ các ngọn giáo và các cây lao. Sau cùng, sau khi đã đi theo chiều dài và chiều rộng của căn phòng mênh mông, Phi-la-tô đến thẳng trước mặt Giê-xu, nhìn người và hỏi hai tên đội trưởng.
Người này à?
Người này.
Cho các người tố cáo vô.
Và ông tới, ngồi trên một cái ghế kê trên bục. Trên đầu ông là những phù hiệu của Roma bắt chéo với những con chim ó bằng vàng và những tự phù của uy quyền.
Hoặc không thể vào vì sợ bị dơ.
Càng hay. Chúng ta tiết kiệm được hàng sông tinh dầu để tẩy mùi dây đực ở đây. Hãy cho chúng lại gần tối thiểu, ở bên dưới, và chú ý đừng để chúng vào, vì chúng không muốn vào. Có lẽ người này là nguyên do cuộc phản loạn.
Một người lính đi ra, mang theo lệnh của quan thái thú Roma. Những người khác dàn hàng, điệu nhau trước phòng, đẹp như chính bức tượng anh hùng. Các ông sếp của các thầy cả, các luật sĩ, các kỳ lão tiến lên, họ chào bằng cách cúi rạp, cách hạ tiện, và họ dừng lại ở quảng trường nhỏ, trước phòng xử án, bên dưới tam cấp của tiền đình.
Hãy nói với tất, các người đã phạm lỗi vì đã làm ồn ào trong đêm và đã dùng bạo lực để đòi mở cửa. Nhưng ta sẽ kiểm tra, các chức sắc và ủy viên sẽ phải trả lời về sự bất tuân sắc lệnh.
Phi-la-tô đã đi về phía họ, nhưng luôn luôn ở trong tiền đình.
Chúng tôi đến đặt sự xét xử của chúng tôi về người này, dưới quyền của Roma, mà ngài là đại diện cho Thánh Thiên Hoàng Đế.
Các người kết tội ông ta về điều gì? Ta thấy dường như ông ta vô hại.
Nếu nó không phải là tên gian phi, thì chúng tôi không dẫn nó đến cho ngài.
Và trong sự ước ao mạnh mẽ kết án người, chúng tiến lên.
Đẩy đám dân hè này ra, 6 bước bên ngoài tam cấp của quảng trường. 2 đội bách binh hãy cầm khí giới.
Các người lính vâng lời mau lẹ. Họ dàn hàng 100 người trên bậc cao nhất của tam cấp phía bên ngoài. Lưng quay về phía tiền đình và 100 người ở trên cái quảng trường nhỏ, nơi có một cái cổng để đi vào nơi ở của Phi-la-tô. Tôi nói là cái cổng, nhưng đúng ra phải gọi nó là khải hoàng môn, vì đó là một lối vào mênh mông, giới hạn bởi hàng rào song sắt. Bây giờ cổng này mở rộng, có thể đi vào phòng xử án qua cái hành lang của tiền đình rộng ít nhất là 6 mét, nên người ta thấy hết những gì xảy ra trong phòng xử án ở trên cao. Ở bên ngoài dãy tiền đình mênh mông, ta thấy các khuôn mặt thú vật của các người Do Thái đang nhìn cách đe dọa và quỷ quái vào bên trong, qua lớp hàng rào khí giới, tai sát tai, tựa như một cuộc thao diễn với 200 ngọn giáo chìa ra về phía những kẻ sát nhân đê hèn.
Các người kết tội người này về điều gì? Ta nhắc lại.
Nó đã phạm một tội ác chống lại lề luật của cha ông.
Và các người đến làm phiền ta về điều đó. Hãy đem ông ta đi và xử lấy theo luật của các người.
Chúng tôi không thể kết án tử hình cho ai. Chúng tôi không được khôn ngoan. Luật Hy Bá chỉ là một trẻ con đèo đẹp. so với luật hoàn hảo của Roma. Vì ngu dốt và vì là đầy tớ của Roma, chúng tôi cần...
Các người đã trở thành mật ong và bơ từ hồi nào vậy? Các người đã nói một sự thật. Ôi, hỡi các ông thầy của sự dối trá. Các người cần Roma. Đúng, để loại trừ người này, vì ông ta làm các người khó chịu. Ta hiểu.
Và Philato cười, trong khi nhìn lên bầu trời trong sáng, lòng khung như một khung giải băng hình chữ nhật bằng lam nhập giữa những bức tường bằng đá trắng của đại sảnh đường.
Hãy nói, ông ta đã phạm tội ác nào chống lại lời luật của các ngươi?
Chúng tôi thấy nó gây xáo trộn trong dân chúng. Nó ngăn cản nộp thuế cho Caesar. Nó xưng mình là Đức Kitô và là vua người Do Thái.
Philato trở lại gần Giê-xu đang đứng giữa đại diện, bị các người lính bỏ rơi, bị trói, nhưng không người hộ tống, vì họ thấy người quá hiền diệu. Philato hỏi người:
Ông là vua người Do Thái hả?
Tự ý ngài hỏi điều đó, hay bởi vì các người khác gợi ra cho ngài?
Nước ông có liên can gì tới tôi? Tôi đâu phải người Do Thái. Dân tộc ông và các thủ lãnh của họ đã nộp ông cho tôi để tôi xét xử. Ông đã làm gì? Tôi biết rằng ông ngay thẳng. Hãy nói, có đúng là ông có tham vọng thống trị không?
Nước tôi không thuộc về thế giới này. Nếu đó là một nước của thế giới này, các người thừa hành của tôi và binh lính của tôi sẽ chiến đấu để người Do Thái không bắt được tôi. Nhưng nước tôi không ở trên trái đất này, và ngài biết rằng tôi không có tham vọng quyền bính.
Đúng vậy, tôi biết. Người ta đã nói với tôi, nhưng ông không chối rằng ông là vua.
Ngài nói đúng, tôi là vua, vì vậy mà tôi đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai là bạn hữu của sự thật thì nghe tiếng tôi.
Sự thật là gì? Ông là triết gia sao? Điều đó chả ích lợi gì trước cái chết. Socrates cũng đã chết.
Nhưng điều đó đã giúp ích cho ông ta trong đời sống, để biết sống tốt và chết tốt, và để đi vào đời sống thứ hai mà không phản bội các nhân đức của người công dân.
Lạy Jupiter!
Philato nhìn người một lát với vẻ cảm phục, rồi ông lấy lại sự châm biếm nghi ngờ của ông. Ông làm một cử chỉ như phiền hà, rồi quay lưng trở lại với người Do Thái.
Ta không tìm thấy nơi người này có lỗi gì.
Đám đông sổ lòng, kinh hoàng vì sợ bị mất mồi và tấn tuồng gia hình. Chúng la lên:
Đó là tên phản loạn,
tên phạm thượng.
Nó khuyến khích sự phóng đãng.
Nó thúc đẩy giấy loạn.
Nó từ chối nộp thuế cho Caesar.
Nó muốn coi mình là tiên tri.
Nó làm trò ma thuật.
Nó là Satan.
Nó xúi dân nổi loạn với các giáo thuyết của nó. Và nó giảng dạy giáo thuyết này khởi đầu từ Galilee, rồi nó giảng dạy khắp miền Giu-đê.
Nó phải chết, nó phải chết.
Ông ta người Galilee sao? Ông người Galilee à?
Philato trở lại với Giê-xu.
Ông nghe họ tố cáo ông không? Hãy tự minh oan đi.
Nhưng Giê-xu nín thinh. Philato suy nghĩ và ông quyết định.
Một bách binh đội, hãy giải ông ta tới cho Herode để ông ta xét xử. Đó là người thuộc về ông ta. Ta biết quyền hạn của vị thủ hiến, và ta sẽ ký trước vào bản phán nghị để người ta đọc cho ông. Đi đi.
Giê-xu được bao vây như một tên vô lại bởi 100 người lính, lại băng qua thành phố. Người lại gặp Giu-đa và người đã gặp một lần ở khu chợ. Lúc trước tôi quen nói, vì bị nôn mửa bởi những cãi lộn huyên náo của đám dân đen, cùng một cái nhìn thương hại trên kẻ phản bội. Bây giờ, khó lòng có thể cho người những cú đá hay những cây gậy, nhưng những cục đá hay những đồ dơ bẩn thì không thiếu. Nếu những cục đá chỉ gây ra tiếng kêu trên nón sắt hay trên áo giáp của lính Roma, thì nó để lại những dấu vết khi nó rơi trúng Giê-xu. Người tiến lên, chỉ mặc có một cái áo, vì người đã để áo khoác lại ở Gethsemane. Trong khi đi vào lâu đài lộng lẫy của Herode, người thấy chưa ra. Ông không thể nhìn người. Ông chạy trốn để không phải thấy người trong tình trạng này. Ông lấy áo khoác trùm lên đầu. Đây, người ở trong phòng trước mặt Hê-rô-đê. Đằng sau người là các luật sĩ và các pha-ri-siêu. Ở đây họ cảm thấy thoải mái hơn. Họ đi vào với tư cách là các kẻ cáo gian. Chỉ có vị đội trưởng và bốn người lính hộ vệ người ở trước mặt vị thủ hiến. Hê-rô-đê xuống khỏi ngai và đi vòng quanh Giê-xu trong khi nghe các lời buộc tội của các kẻ thù của Ngài. Ông mỉm cười và nhạo báng, rồi ông lại giả bộ thương hại và kính trọng người. Điều nọ cũng như điều kia đều không làm cho vị tử đạo xao xuyến.
Ngài cao cả, tôi biết. Tôi vui vì thấy rằng Chu-gia là bạn Ngài và Manaen là môn đệ Ngài. Tôi, những lo âu của tổ quốc. Nhưng tôi đã ước ao biết bao để được nói với Ngài. Vĩ đại, và xin Ngài tha thứ. Con mắt của Gioan, tiếng nói kết án của ông ấy luôn luôn ở trước mặt tôi. Ngài là đấng thánh, đấng xóa tội trần gian. Xin miễn giải cho tôi, ôi Kitô.
Giê-xu nín thinh.
Tôi nghe người ta kết án Ngài là nổi loạn, chống lại Roma. Nhưng Ngài chẳng phải là cái roi đã hứa để phạt A-xưa sao?
Giê-xu nín thinh.
Người ta nói với tôi rằng, Ngài đã nói tiên tri về tận số của đền thờ và của Jerusalem. Nhưng đền thờ không vĩnh cửu như linh hồn sao? Bởi vì Thiên Chúa, đấng vĩnh cửu, đã muốn có nó.
Giê-xu nín thinh.
Ông điên sao? Ông đã mất hết quyền phép. Satan đã cắt đứt mất ngôn ngữ của ông. Nó đã bỏ rơi ông rồi sao?
Bây giờ Hê-rô-đê cười, nhưng rồi ông ra lệnh. Các đầy tớ chạy đi và mang lại một con chó mà một chân bị gãy. Nó kêu ăn ẳn, cách thê thảm, và một người coi ngựa ngu si, đầu ướt sũng nước, nước miếng nhỏ, lòng thòng. Một thứ người còi cọc là đồ chơi của đám đầy tớ. Các luật sĩ và các thầy cả bỏ trốn và kêu là phạm thánh khi thấy con chó nằm trên băng ca. Hê-rô-đê giả dối và chế nhiễu giải thích.
Nó là cục cưng của Herodiade, một quà tặng của Roma. Hôm qua nó bị gãy một chân và nàng khóc. Hãy ra lệnh cho nó được lành đi. Hãy làm một phép lạ đi.
Giê-xu nhìn ông cách nghiêm khắc và đánh thinh.
Tôi xúc phạm đến ông hả? Vậy thì người này, đây là một người, mặc dầu nó chỉ hơn con vật một tí, hãy cho nó sự thông minh. Ông là sự thông minh của Chúa Cha. Ông đã nói vậy, phải không?
Và ông ta cười ngạo nghễ, một cái nhìn nghiêm khắc khác của Giê-xu và yên lặng.
Người này đã quá kiêng khem, và bây giờ ông ta phải ăn quá nhiều khinh bỉ. Hãy đem rượu và đàn bà tới đây. Hãy cởi trói cho ông ta.
Người ta cởi trói cho người, trong khi một số rất đông các đầy tớ mang tới những cái bình và nhiều ly cốc. Các vũ nữ vào, không mặc gì cả, chỉ có một mảnh tua bằng sợi gai sực sỡ vòng quanh các thân hình mảnh mai từ thắt lưng tới háng. Đó là y phục duy nhất của họ, không còn gì hơn. Nước da đen giòn, vì đó là dân châu Phi, mềm dẻo như các con linh dương non. Họ bắt đầu bằng một điệu nhảy lặng lẽ và khiêu dâm. Giê-xu đẩy ra xa những cái ly và người nhắm mắt không nói gì. Chiều thần của Hê-rô-đê cười trước sự bất bình của người.
Hãy lấy cô nào tùy ông muốn. Hãy sống, hãy học sống.
Hê-rô-đê chen vào. Giê-xu giống như một tượng đá, tay khoanh, mắt nhắm. Người không nhúc nhích, kể cả khi các phụ nữ dâm đảng rước qua người với thân mình trần của họ.
Đủ rồi, ta đã đối xử với người như một thiên chúa, nhưng người không hành động như thiên chúa. Ta đã đối xử với người như một người, nhưng người không hành động như một người. Ngươi là thằng điên, một cái áo trắng. Hãy mặc nó cho người này để Pontio Pilato biết rằng vị thủ hiến đã xử án điên cho các người của ông ta. Đội trưởng, hãy nói với vị tổng tài là Herode bày tỏ với ông ta một cách khiêm nhượng sự trọng kính đối với ông và sự tôn sùng đối với Roma. Đi đi.
Giê-xu lại bị trói, đi ra với cái áo bằng vải gai dài tới đầu gối người, ở bên ngoài áo dài bằng len đỏ của người. Và họ trở về với Phi-la-tô. Bây giờ viên bắt tinh đại đội trưởng phân ra, không phải không khó. Cái đám đông không mệt mỏi chờ đợi trước kinh tổng đài. Anh ta ngạc nhiên khi thấy một đám quá đông như vậy ở đây và ở quanh đây, trong khi các nơi còn lại của thành phố thì hầu như trống rỗng. Giê-xu nhìn thấy các người mộc đồng. Họ là một nhóm đầy đủ: Isaac, Jonathan, Levi, Yuse, Elia, Matthia, Joan, Simeon, Benjamin và Daniel, với một nhóm nhỏ của các người Galilee mà tôi nhận ra, Anphe Sarah và Yuse Anphe, với hai người nữa mà tôi không biết. Nhưng tôi nói họ là Do Thái vì lối cắt tóc của họ. Ở xa hơn, một người đã lẻn vào trong tiền đình, đứng lấp ló sau một cái cột, cùng với một người Roma mà tôi cho đó là một đầy tớ. Người thấy Gioan, người mỉm cười với ông và với những người này, các bạn của người. Nhưng con số của những người bạn này quá nhỏ, cùng với Chini, Manaen và Chuja ở giữa cái biển thù hận đang sôi sục này. Viên bắc binh đội trưởng chào Pontio Pilato và tường trình.
Lại ở đây nữa, mẹ cóc, cái dòng khốn kiếp. Hãy cho cái dân hà tiện này tiến lên và dắt bị cáo vào đây. Phiên chừng nào.
Ông đi về phía đám đông, nhưng luôn luôn dừng lại ở giữa tiền đình.
Y bá, hãy nghe đây. Các người đã dẫn người này đến cho ta như là nguyên nhân của sự xáo trộn. Trước mặt các người, ta đã cứu xét, nhưng ta không tìm thấy nơi ông điều nào trong các tội mà các người kết án. Herode cũng không hơn gì ta. Ông cũng không tìm thấy gì, và ông đã trả lại cho ta. Ông ta không đáng bị chết, Roma đã nói. Nhưng để không làm phật ý các người, vì đã lấy đi trò giải trí của các người, ta sẽ cho các người Baraba. Con người này ta sẽ cho đánh 40 rồi. Vậy là đủ rồi.
Không, không, không Baraba, không Baraba. Nhưng cái chết cho Giê-xu, một cái chết ghê sợ. Hãy phóng thích Baraba và kết án Giê-xu Nazareth.
Nghe đây, ta đã nói đánh bằng roi, như vậy không đủ sao? Vậy ta sẽ cho gia hình bằng roi tua. Cái đó dễ sợ lắm, các người biết không? Người ta có thể chết. Ông ta đã làm gì ác? Ta không tìm thấy lỗi gì nơi ông ta, và ta sẽ phóng thích ông ta.
Đóng đanh nó, đóng đanh nó, tử hình. Ngài bảo vệ kẻ trọng tội, dân ngoại, ngài cũng là Satan nữa.
Đám đông tiến lên bên dưới hàng lính đầu và làm xáo trộn hàng ngũ vì đụng độ và vì họ không dám sử dụng ngọn giáo. Nhưng hàng lính thứ hai bước xuống một bậc, quay ngọn giáo và giải tỏa cho các bạn họ.
Hãy đánh đòn.
Phi-la-tô truyền cho tên bách binh đội trưởng.
Bao nhiêu cú?
Tùy anh thấy. Tất cả sẽ kết thúc ở đó. Ta bị phiền quá. Đi đi.
Giê-xu được bốn người lính dẫn tới một cái sân ở bên kia đại diện. Sân này toàn lát đá cẩm thạch màu. Ở giữa sân có một cái cột cao, giống như cột ở hành lang. Ở cách mặt đất chừng 3 mét, cột này có một cánh tay bằng sắt dài, ít nhất là 1 mét, tận cùng bằng một cái khoang. Sau khi đã bắt người cởi quần áo, người chỉ còn mặc một quần đùi nhỏ bằng vải gai và đi sandal. Họ trói người vào một cái khoang này, hai tay chập lại ở bên trên đầu. Các tay bị trói ở cổ tay và bị móc vào cái khoang. Với cách trói này, mặc dầu khổ người cao như vậy, nhưng người chỉ còn tì trên đất ở đầu ngón chân. Vị trí này cũng là một khổ hình. Tôi đã đọc, tôi không nhớ ở đâu, rằng cái cột quá thấp và Giê-xu phải cúi gù xuống. Tôi không biết. Tôi chỉ nói điều tôi thấy. Đằng sau người là một khuôn mặt đao phủ với các nét rõ ràng hy bá. Đằng trước người là một khuôn mặt cũng giống vậy. Chúng được trang bị những cái roi bằng 7 sợi dây da, buộc vào một cái cán và kết thúc bằng một cái búa con bằng chì. Một cách nhịp nhàng như một bài tập thể dục, chúng bắt đầu quất một tên phía trước, một tên phía sau. Thân hình Giê-xu rơi vào cơn quay cuồng của các cú roi da. Bốn tên lính mà người được giao phó dẫn dưng ngồi chơi bài với ba tên khác đã đến họp bày với họ. Tiếng nói của những kẻ chơi bài theo với nhịp điệu của những cái roi rít như những con rắn, rồi vang lên như những viên đá ném trên lớp da căng của một cái trống. Chúng quất lên tấm thân gầy màu trắng ngà tội nghiệp, bắt đầu vằn lên những vết hồng càng lúc càng đậm, rồi tím, rồi phủ cứng những vết màu tràm sưng đầy máu, rồi bể ra để máu chảy khắp nơi. Chúng quất đặc biệt ở ngực, ở bụng, ở lưng, nhưng cũng không thiếu những cú ở chân, ở tay và ở đầu, để không còn một mảnh da nào mà không chịu đau đớn. Không một lời than van, nếu người không được giữ bởi sợi dây trói, người sẽ té rơi. Nhưng người không té và không than van. Chỉ sau khi đã nhận trận mưa roi, đầu người cúi xuống ngực, tựa như người xỉu.
Ơ hay, dừng lại, hắn có thể bị giết sống.
Một tên lính la lên và cằn nhằn. Hai tên đao phủ dừng lại và lao mồ hôi.
Chúng tôi kiệt sức, hãy trả tiền cho chúng tôi để chúng tôi có thể uống giải khát.
Ta sẽ cho chúng mày cái cột dạo hình, nhưng cầm lấy đi.
Và tên thập minh đại đội trưởng quăng cho hai tên đao phủ một tên một đồng tiền lớn.
Chúng mày đã làm việc tốt, ông ta giống như một bức tranh khảm. Tito, mày nói hắn đúng là người yêu của Alexandre. Vậy chúng ta phải báo tin cho anh ta biết, để anh ta để tang. Cởi trói cho hắn đi đi.
Chúng cởi dây và Giê-xu sụp xuống đất như chết. Chúng để người ở đó. Chỉ thỉnh thoảng chúng lấy chân, giày đá vào người, xem người có rên không. Nhưng người nín thinh.
Hắn ta chết? Có thể sao? Hắn còn trẻ và là thợ thủ công. Người ta đã nói với tao, và hắn trông giống như một phụ nữ mảnh mai.
Bây giờ để tao lo cho.
Một tên lính nói, và anh ta dựng người ngồi lên, lưng tựa vào cột, chỗ người rớt xuống, có những cục máu đông. Rồi anh ta lấy phong tên đang chảy ở hành lang, hứng đầy một thau nước và dội lên Giê-xu từ đầu chở xuống.
Đó, nước làm cho hoa tươi lại.
Giê-xu thở dài rất sâu, người sửa soạn đứng dậy, nhưng mắt vẫn nhắm.
Ồ, tốt, nào, đẹp rồi, người đẹp của mày đang chờ mày.
Giê-xu tì tay xuống đất để thử đứng lên, nhưng không thể.
Nào, mau lên, mày quá yếu à, đợi, để cho mày có sức.
Một tên lính khác diễu, và với cái cán giáo, hắn để bay một phát vào mặt Giê-xu, chúng vào giữa khoảng gò má phải và mũi, làm máu chảy ra. Giê-xu mở mắt, liếc nhìn, một cái nhìn bị che phủ. Người nhìn chằm chằm tên lính đã đánh người, lấy tay lau máu, rồi đứng dậy nhờ một cố gắng phi thường.
Mặc áo vào, không đoan trang, nếu cứ ở mãi như vậy, lẳng lơ.
Và chúng cười tất cả, trong khi quay vanh người. Người vâng lời, không nói gì. Người cúi xuống, và chỉ mình người biết người đau đớn chừng nào. Vì toàn thân phủ đầy vết bầm, khi cúi xuống, da căng ra, các vết thương lại mở rộng, và nhiều vết thương khác thành lập tại các chỗ da phòng bị bể ra. Một tên lính lấy chân đá quần áo người mỗi nơi một cái, và mỗi khi Giê-xu tới nơi để lấy phới, bước đi lảo đảo, thì tên lính lại hất đi và quăng tới nơi khác. Giê-xu cảm thấy một cái đau nhọn sắc như người lết theo, không nói một lời, trong khi các tên lính nhạo người bằng những lời tục tiểu. Sau cùng, người đã có thể mặc quần áo lại. Người cũng mặc cái áo trắng còn sạch, để ở một góc, tựa như người cố ý che cái áo đỏ tội nghiệp của người. Mới hôm qua, nó còn đẹp thế. Bây giờ nó dơ bẩn và đầy vết máu chảy ra ở Gethsemane. Nhưng trước khi choàng cái áo thùng trắng này vào, người dùng nó để lau mặt, nước mắt. Như vậy cũng lau được cả bụi và đờm rải. Và sau cùng, khuôn mặt thánh tội nghiệp đã hiện ra sạch sẽ, chỉ còn những dấu vết bầm tím và các vết thương nhỏ. Người sửa lại những mớ tóc rơi vô trật tự, cả râu nữa, như một nhu cầu bẩm sinh đã được sắp đặt trong nhân phẩm của người. Rồi người ngồi chồm hổm dưới mặt trời vì người run, Giê-xu của tôi. Cơn sốt bắt đầu thâm nhập vào người với những cái rùng mình. Người tổ lộ sự yếu mệt vì bị đói, vì bị mất máu, vì đường dài. Người ta lại chói tay người lại, sợi dây lại trở về, cứa vào nơi nó đã ở trước. Và ở đó đã có một cái vòng đỏ của da bị lột.
Và bây giờ chúng ta làm gì với hắn? Tao thấy phiền.
Chờ đã, tụi Do Thái muốn một ông vua, chúng ta sẽ ban ông này cho chúng.
Một tên lính nói, và hắn chạy ra ngoài, chắc chắn là tới cái sân ở đằng sau, rồi hắn trở lại với một mớ cây sơn, cha dại. Chúng còn mềm vì là mùa xuân nên các cành tương đối dẻo, nhưng các gai dài và nhọn thì rất cứng. Chúng dùng dao đâm cắt bỏ lá và các hoa nhỏ. Chúng cuộn các cành thành vòng tròn và ấn trên cái đầu hổ sở, nhưng chiếc chiều thiên mang rợ tuột xuống cổ.
Không được, phải làm nhỏ hơn, lấy ra đi.
Chúng lấy vòng gai ra, cào vào má người, giật đứt tóc và liều mình làm mù mắt người khi lấy ra như vậy. Chúng thu nhỏ lại, bây giờ nó lại quá nhỏ, nên mặc dầu chúng ấn để các gai đâm vào đầu, nó vẫn chật rơi. Chúng lại lấy ra, lại giật những lọn tóc khác. Chúng lại chỉnh đốn, bây giờ thì vừa rồi. Lối phía trước có ba sợi cành gai, lối phía sau, chỗ đầu múc các cành giao nhau thì đúng là một búi gai đâm vào gái.
Mày thấy không? Mày đẹp chừng nào? Đen tự nhiên và hồng ngọc chính hiệu. Ôi ông vua, hãy nhìn mày trong áo giáp của tao đây này.
Tên lính có cái tư tưởng hành hạ này lắp bắp.
Triều thiên không đủ để làm thành một ông vua. Phải có vải điều và vương trượng. Ở trong chuồng ngựa có một cái cây sậy và ở trong đống rác có một cái áo rách đỏ. Đi lấy đi, Cornelius.
Khi chúng đã có những thứ đó, chúng quàng những vẻ rách dơ bẩn lên vai Giê-xu. Trước khi đặt cây sậy vào tay người, chúng dùng nó để gõ trên đầu người và cúi mình để chào.
Kính chào vua Do Thái.
Và chúng vặn mình để cười. Giê-xu để mặc chúng làm. Người để chúng đặt người trên ngai là một cái chậu úp ngược. Chắc là thứ dùng để cho ngựa uống nước. Người để chúng đánh, cười nhạo, không bao giờ nói một lời. Người chỉ nhìn chúng, Và đó là cái nhìn của dịu dàng, của đau đớn dữ dằn, đến nỗi tôi không thể chịu đựng mà không thấy quả tim tôi bị thương. Các tên lính ngừng những trò nhào cười của chúng khi chúng nghe tiếng thượng cấp đòi đem tội phạm đến trước Phi-la-tô. Tội phạm về cái gì? Giê-xu bị điều trở lại phòng tòa án, bây giờ được che bằng tấm màn quý rất lớn. Vì lẽ mặt trời soi, người vẫn còn chiều thiên, cây sậy và tấm vải điều.
Hãy tiến lên để ta trả ông lại cho dân.
Giê-xu dù bị rách nát, cũng đứng thẳng lên cách xứng đáng. Ôi, quả thật người là vua.
Hãy nghe đây, các y bá, người đó ở đây. Ta đã phạt ông, bây giờ hãy để ông ta đi.
Không, không. Chúng tôi muốn thấy nó, hãy ra ngoài, để cho người ta thấy tên phạm thượng.
Dẫn ông ta ra ngoài và hãy canh chừng, để người ta đừng bắt ông.
Trong khi Giê-xu đi ra tiền đình để trình diện, Phôn-xi-ô Phi-la-tô lấy tay trỏ người và nói:
Đây là người đó, vua của các ngươi. Như vậy còn chưa đủ sao?
Mặt trời của một ngày nặng nề bây giờ đã chiếu xuống, hầu như thẳng đứng, vì người ta đang ở giữa khoảng kính giờ và chính ngọ. Nó chiếu và làm nổi bật những cái nhìn và các khuôn mặt. Chúng có còn là người không? Không, chúng là những linh cẩu điên dại. Chúng gào thét, giơ nắm tay, đòi cái chết. Giê-xu đứng thẳng, và tôi bảo đảm là chưa bao giờ người có vẻ quý phái như lúc này. Dù ngay cả khi người làm những phép lạ mạnh quyền nhất, cái quý phái của đau khổ, nhưng người thần linh tới nỗi chỉ cần gọi tên Thiên Chúa cho người, nhưng để nói cái tên này, ít nhất phải là người đã. Nhưng Jerusalem hôm nay không có người, chỉ toàn là ma quỷ. Giê-xu quay cái nhìn trên đám đông, người tìm những khuôn mặt bạn bè trong cái biển, những khuôn mặt thù ghét. Có bao nhiêu, dưới 20 bạn, giữa hàng ngàn kẻ thù. Người cúi đầu bị đập đánh bởi sự bỏ rơi này. Một giọt nước mắt rơi, một giọt nữa. Sự nhìn thấy những giọt nước mắt của người không gợi lên được tình thương, nhưng là hận thù còn mạnh mẽ hơn. Người ta lại dẫn người vào đại phòng.
Vậy hãy để cho ông ta đi, đó là công bằng.
Không, tử hình, đóng đanh nó vào thập giá.
Ta cho các ngươi Ba-ra-ba.
Không, Đức Kitô.
Vậy hãy lãnh lấy trách nhiệm đó, hãy mang trên mình các ngươi cái tội đóng đanh ông ta, vì ta không tìm thấy nơi ông lỗi nào để làm việc đó.
Nó xưng mình là con Thiên Chúa. Luật của chúng tôi chỉ định cái chết cho kẻ dám phạm vào một sự lộng ngôn như vậy.
Phi-la-tô trở nên trầm ngâm. Ông vào trong, ngồi trên cái ngai nhỏ của ông, tay ôm trán, cùi chỏ tì trên đầu gối, và ông dò xét Giê-xu.
Hãy lại gần đây,
ông nói. Giê-xu tiến lại tới chân bục.
Có đúng không? Hãy trả lời.
Giê-xu nín thinh.
Ông từ đâu mà đến? Thiên Chúa là gì?
Đó là tất cả.
Vậy rồi, tất cả nghĩa là gì? Tất cả là cái gì cho kẻ phải chết? Ông điên, Thiên Chúa chẳng hiện hữu. Tôi hiện hữu.
Giê-xu nín thinh. Người đã nói một lời vĩ đại, rồi người lại tự bao bọc mình trong sự yên lặng.
Pontio, người nó lại được giải phóng của Claudia Procula xin được vào. Bà có lời được viết cho ngài.
Lạy trời, bây giờ lại cả các bà nữa. Hãy cho bà vào.
Một người phụ nữ Roma bước vào. Bà quỳ gối trong khi trao một tấm bảng tráng sáp. Chắc đó là cái mà Procula xin chồng bà đừng kết án Giê-xu. Người đàn bà đi giật lùi để rút lui trong khi Phi-la-tô đọc tấm bản.
Người ta khuyên tôi nên tránh việc giết ông, có phải thật ông còn hơn Haruspai?
Thần soi xét lòng dạ.
Không, ông làm tôi sợ.
Giê-xu nín thinh.
Nhưng ông không biết rằng tôi có quyền tha ông hoặc đóng đánh ông vào thập giá sao?
Ông sẽ chẳng có quyền gì nếu từ trên cao không ban cho ông. Vậy nên những kẻ đã nộp tôi cho ông phạm tội nặng hơn ông.
Thiên Chúa của ông là ai? Tôi sợ.
Giê-xu nín thinh. Phi-la-tô như ngồi trên thang hồng. Ông muốn và ông không muốn. Ông sợ sự trừng phạt của Thiên Chúa. Ông sợ sự trừng phạt của Roma. Ông sợ sự báo thù của người Do Thái. Trong lúc sự sợ Thiên Chúa mang ông đi, ông ra trước đại diện và nói giọng vang như sấm.
Ông ta vô tội.
Nếu Ngài nói như vậy, Ngài là kẻ thù của Caesar. Ai xưng mình là vua thì là kẻ thù của Caesar. Ngài muốn phóng thích tên Nazareth. Chúng tôi sẽ cho Caesar biết việc đó.
Pilato lại bị bắt bởi sự sợ loài người.
Tóm lại, các người muốn cái chết của ông ta. Được rồi, nhưng cầu cho máu người công chính này không dính trên tay ta.
Rồi sau khi truyền mang tới một thau nước, ông rửa tay trước mặt dân chúng. Họ như bị lôi bắt bởi sự mê cuồng. Họ kêu lên.
Trên chúng tôi, máu nó đổ trên chúng tôi, cầu cho nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Chúng tôi không sợ nó. Vào thập giá, vào thập giá.
Poncio Pilato trở về ngay của ông. Ông gọi bách binh đại đội trưởng Longino và một người nô lệ. Ông truyền cho người nô lệ đem đến một tấm bảng. Ông tì nó trên cái bảng và viết:
Giê-xu Nazareth, vua người Do Thái.
Và ông giơ nó cho dân coi.
Không, đừng viết vậy. Đừng viết vua người Do Thái. Nhưng hãy viết rằng, nó đã nói nó sẽ là vua người Do Thái.
Rất nhiều người kêu lên như vậy.
Điều ta đã viết là ta đã viết.
Pilato nói cách cứng cỏi. Rồi ông đứng lên, giơ tay, lòng bàn tay về phía trước. Và phía dưới, ông ra lệnh.
Ông ta phải tới thập giá. Lính, hãy đi sửa soạn cây thập giá.
Và ông xuống, không nhìn đám đông quay cuồng, cũng chẳng nhìn kẻ bị kết án tái mét. Ông ra khỏi đại phòng. Giê-xu ở lại đại phòng tòa án giữa các lính gác để chờ cây thập giá. Buổi tối, ngày 7 tháng 3, năm 1944, con có thể nói điều con đã chịu đựng với ai? Không thể nói với ai trên trái đất này, vì đây không phải là thứ đau khổ của trái đất, và họ sẽ không hiểu. Đây là cái đau khổ của sự dịu dàng, và một sự dịu dàng của đau khổ. Con muốn chịu khổ gấp 10, gấp trăm hơn. Con không phải chịu khổ như vậy một cách vô ích trên trần gian này. Nhưng điều đó không ngăn cản con chịu đựng như một người bị chẹt họng, bị người ta xiết trong cái eto, bị đốt trong lò, bị đâm thấu tim. Nếu con được phép di chuyển, được cô lập con với thế giới, và trong sự di chuyển và trong tiếng hát, con có thể làm nhẹ bớt những tình cảm của con, bởi vì đây là những đau khổ về tình cảm. Nhưng con cũng giống như Giê-xu trên thập giá, người không chấp nhận cho con được di chuyển, cũng không được cô lập, và con phải cắn môi để không thả cho con sự tò mò hay cơn hấp hối êm dịu của con. Cắn môi không phải là một cách nói đúng. Con phải cố gắng rất nhiều để chấn áp sự xúc động, kẻo nó làm con phát ra những tiếng kêu vui mừng hay đau đớn thiêng liêng đang dậy men trong con và dâng lên mãnh liệt như một ngọn lửa hay một vòi nước phun. Đôi mắt phủ đau thương của Giê-xu Ese Homer lôi kéo con như một năm trăm. Người ở trước mắt con và người nhìn con, đứng trên bậc thềm của tòa án, đầu đội chiều thiên, tay bị trói với chiếc áo trắng của kẻ điên mà họ muốn chế nhạo người. Mà thật ra họ đã mặc cho người sự trong trắng xứng với sự vô tội của người. Người không nói, nhưng tất cả những gì ở nơi người đều nói, đều gọi con và xin con. Người xin gì? Người xin con yêu người. Điều đó con biết và con dâng cho người tới mức con cảm thấy như con chết vì những mũi dao đâm vào ngực. Nhưng người còn xin con điều gì nữa mà con không hiểu và con muốn hiểu? Đó là sự hằng hạ của con. Con muốn dâng cho người tất cả những gì người có thể ước ao, dù con có phải chết vì đau đớn, nhưng con không thành công. Khuôn mặt đau đớn của người lôi kéo con và thôi miên con. Khuôn mặt rất đẹp khi người là một vị thầy hay là Đức Kitô phục sinh, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẹp chỉ cho con niềm vui, còn nhìn thấy khuôn mặt đau đớn cho con một tình yêu sâu xa hơn tình yêu của bà mẹ đối với người con đau khổ. Vâng, con hiểu, tình yêu thương chính là sự đóng đanh mình vào thập giá của kẻ muốn theo thầy tới sự hành hạ sau cùng. Đó là một tình yêu chuyên chế, nó cấm chúng ta có bất cứ tư tưởng nào không phải là tư tưởng về sự đau thương của người. Chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa. Chúng ta sống để an ủi sự hành hạ của người, và sự hành hạ của người là nỗi khổ não của chúng ta, và nó giết chúng ta thật sự, chứ không phải chỉ là cách nói ẩn dụ, bóng bẩy. Nhưng tất cả những nước mắt và sự đau đớn đã làm cho chúng ta chảy ra sự quý hơn ngọc, và tất cả những đau đớn mà chúng ta cảm thấy giống như của người thì đáng ước ao và đáng yêu thương hơn một kho báu. Thưa cha, con cố gắng nói điều con cảm thấy, nhưng vô ích. Với tất cả những xúc thần mà Thiên Chúa có thể ban cho con, thì sự xúc thần về những đau đớn của người luôn luôn là cái mang linh hồn con tới tận trời thứ bảy của người. Chết vì yêu thương, trong khi nhìn thấy Giê-xu của con đau khổ, con thấy đó là cái chết đẹp nhất.
Đời con đã quyết hy sinh máu hồng, đời con đã quyết hiến lễ tình thương, con nguyện sát tế trên bàn thờ cuộc sống, trên đường chông gai con nguyện đi đến cùng. Hãy cứ thiêu con trong lửa ái tình, hãy cứ chìm con trong biển sầu đắng, để đời con được đúng nghĩa hy sinh, để đời con đáp đền Chúa tình cho nhân thế say hoa mến tiền, phần con chỉ lấy đắng khô làm duyên, đây ngàn chén đắng con ghi vào ngực nóng, đây đường cạn về con nguyện đi đến hãy cứ thiêu con trong lửa ái tình, hãy cứ chìm con trong biển sầu đắng, để đời con được đúng nghĩa hy sinh, để đời con đáp đền Chúa tình bên lênh đênh giữa dòng, vì không biết đến bến đỗ tình thương. Hỡi người khóc lóc đau khổ vì đời sống, hãy vào nơi đây thành tình cha đón hãy cứ thiêu con trong lửa ái tình, hãy cứ chiếm con trong biển sầu đắng, để đời con được đúng nghĩa hy sinh, để đời con đáp đền Chúa tình thương.
Lạy Chúa, xin hãy cứ thiêu con trong lửa ái tình, và xin hãy cứ chìm con trong biển sầu đắng, để đời con được đúng nghĩa hy sinh, để đời con đáp đền Chúa tình thương.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vẽ mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.